Bài kệ thứ 37. Sơn cư Tuấn Hiểm thiếu Nhơn Đăng, Trúc Tháp Già Phu Nhất Cá Tăng, Quý Nhã Tịch Liêu Vô Bản Lữ, Tử Chi Phương Thốn Lãnh Như Băng.
Ở núi hiểm trở người lên, giường trúc ngồi thiền một vị tăng. Vắng vẻ thẹn mình không bàn lưa, tự lòng mình biết làm đường băng.
Lời chú: núi non hiểm trở, ít người vãng lai, lại chỗ chót đành ngút ngàn mây khói. Ai là người có thể làm bạn lứa? Đấy là chỗ một mình cảm nhận mà thôi. Người xưa nói thường độc hành, thường độc bộ. Chính ở đây, nếu đây là một con đường thì người muốn đi và đi được. Con người này phải là bậc trượng phu đạt đạo mới có thể dạo chơi trên đó. Người dạo chơi trên đường này lên tận đỉnh cao rồi, lên tận đỉnh cao rồi mới có thể xem xét tận mười phương, thấu rõ lẽ. Một hạt bụi nuốt biển cả, biển cả cũng không ngoài ta, gớm thay. Bài kệ thứ 38. Sơn cư Lãnh Đạo Phật Gia Phong. Thật thị thân cùng đạo bất cùng, vô giá ma ni nhân hãm thức, khả lân đối diện bất tương phùng.
Ở núi Lãnh Nhạc Phật Gia Phong ấy, thật thâm hèn đạo chẳng hèn, của bao mai người biết thương thay gian mặt mặt chữa từng quen. Chú giải: xưa nay Phật gia không chuộng bên ngoài và rất lạnh nhạt đối với tất cả. Người tu Phật rất chú trọng bên trong phần nội tại, chỉ cốt làm sao cho phần nội dung vững vàng, sáng suốt, chắc thật thôi. Tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Biết tâm và nhận được tâm là nhận được tất cả. Sống thật với tâm là có thể trang trải, hài hòa với tất cả, chưa từng thiếu thốn. Người xưa nói, thật là thân hèn mà đạo chẳng hèn. Hèn ấy, thân tuy mặc sách dưới, nhưng với đạo thì trong tâm sẵn có hạt châu vô giá. Bài kệ thứ 39. Sơn cư tịch mịch chánh chân nghi, hảo hảo lương tâm dưỡng phiến thì, nguyệt chiếu hàng tùng minh ý tổ, cá trung năng hữu kỷ nhân tri.
Ở núi yên lặng tịch thu thay, khéo giữ lương tâm dưỡng tháng ngày. Tùng lặng nghe trăng soi,
bày ý tổ ơn. Trong đây được có mấy người ấy,
lời chú vắng lặng là nơi thích hợp với người tu đã được an nhàn sống trong cảnh ấy. Chúng ta phải nắm vững cương lĩnh tu hành, quyết tử hạ thủ công phu, đồng thời cũng phải điều dưỡng thân tâm một cách khéo léo. Chúng ta nhận rõ nỗi khổ luân hồi, sanh tử nhiều kiếp một cách sâu sắc. Chúng ta cũng đã khẩn thiết dùng công tu hành. Như vậy, mỗi phút giây trong hàng ngày, chúng ta sẽ không mất phần lợi ích. Và khi tỉnh lực mạnh, trí huệ không lầm, ngoài cảnh thì tự nhiên như nói, trăng soi tùng lành đều sẵn bài ý tổ gắn lên.
Bài kệ thứ 40. Sơn cư phong vật tự thiên nhiên, đại đạo chiêu chiêu tại mục tiền. Bất thức tổ tông thân mật chỉ, đồ lao niệm Phật giữ tham thiền.
Ở núi phong vật vốn thiên nhiên, đạo lớn dành dành trước mắt liền. Ý niệm tổ tông không biết đến, uổng công niệm Phật với tham mà thiền.
Lời chú, ngay nơi cảnh đạo hiện bày, người ta có chút hơi hám, phải ngay đó mà nhận. Chính đó mà đào xới tìm lấy, chạy lăng xăng bên ngoài vô ích. Tóm lại, ý niệm tổ sư cũng phải ngay đó trực niệm. Chính đó thừa đương, không can hệ việc gì bên ngoài, và cũng chẳng thiếu thốn vật gì, chỉ biết gìn giữ và khéo dùng là được. Người xưa bảo phải khéo thừa đương, nhưng thừa đương cái gì? Thì đây,
chúc biết hoa vàng đâu cành khác, chẳng trong mấy bạc hiện toàn chân.
Một tiếng quát. Bài kệ thứ 41. Sơn cư bao nạp thái hư không, vạn tường xuân la tận tại chung, tả hiểu phùng nguyên giai Phật sự, bất tiêu bỗng hát bất thi công.
Ở núi gồm chứa cả muôn trường đều bài tròn ở trong, khắp chốn hiện thành là di Phật, chẳng cần gầy hết
lời chú. Đã sống được với chân thể thanh tịnh của tự mình thì muôn tường toàn bày trước mắt chẳng thiếu vật nào, và khi này mọi thi vị đều là việc Phật, an ổn đói ăn khát uống, khỏi phải lo toan gì gì nữa, có thể nói là nơi nơi tự tại, chốn chốn thông dong. gặp trường thì đùa.
Hãy nói ta là gì?
Dạ nhất thiết chí, chí thanh tịnh bản nhiên.
Là gì?
Kẻ này cởi cọp dẫn roi về làm điên đảo thiên hạ.